Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Hạt giống yêu thương xin chào quý vị. Cuộc mâu thuẫn về sở hữu đất đai kéo dài tại làng Đồng Tâm gần thành phố Hà Nội đã dẫn tới đổ máu chỉ vài tuần trước Tết Nguyên Đán khi công an Việt Nam tràn vào bố ráp ngôi làng nhỏ gần Hà Nội. Vụ bố ráp dẫn đến cái chết của cụ Lê Đình Kình, người lãnh đạo tinh thần của dân làng Đồng Tâm. Cụ là người nổi tiếng với câu nói mang tinh thần bất khuất của người dân Việt.
Phải giữ đất, dù phải hy sinh cả xương máu.
Nhà nước kết án dân làng đã phóng hỏa và ném lựu đạn làm chết 3 công an. Còn những nhà hoạt động lên án hàng ngàn công an được vũ trang là bên sử dụng vũ khí, hơi cay và đã nổ súng vào người dân. 30 người trong làng đã bị bắt, trong số đó có 20 người bị nhà nước Việt Nam truy tố tội giết người và có thể phải đối mặt với án tử hình. Trong những người bị bắt giữ có bà Dư Thị Thành, vợ của Lê Đình Kình. Bà kể lại chuyện bà bị bắt phải khai cầm lựu đạn lúc bị công an tạm giữ.
Tôi không biết quả đạn thế nào, tôi không biết quan xăng là thế nào thì tôi không khai được. Thế là nó tát, cứ thế nó tát đá.
Tát mà?
Tát suốt. Cứ bên nọ ra bên kia rồi. Xong rồi bà cứ thế nó đá và hai bên kia rồi.
Một nhóm các nhà hoạt động độc lập đã kêu gọi nhà nước Việt Nam điều tra chân thực và đưa ra những sự thật về sự kiện xảy ra ở Đồng Tâm. Trong đó có một nhóm mang tên Luật Khoa Tạp chí ngày 11 tháng 1 đã gửi cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm nhiều câu hỏi, đề nghị cung cấp thông tin xác thực về vụ Đồng Tâm. Hôm qua ngày 15 tháng 1, nhà báo blogger Phạm Đoan Trang là một trong những nhà hoạt động tuyên bố thành lập nhóm Hành động vì Đồng Tâm để đi tìm sự thật cho vụ đụng độ này. Theo nhà báo Phạm Đoan Trang, nhà nước đã tấn công người dân bằng hơi cay và súng đạn. Trong cuộc bố ráp, mọi ngã đường dẫn tới ngôi làng nhỏ đều bị ngăn chặn. Đường dây điện thoại và Internet bị cắt. Trả lời đài VOA, bà Trang nói.
Công an là chiếm độc quyền những nguồn cung cấp thông tin. Tất cả mọi thứ từ công an hết. Đương nhiên là nó sẽ không bảo đảm được yếu tố công bằng, trung thực, khách quan của báo chí. Hoàn toàn không có một chút nào là công bằng khách quan ở đây cả. Rất là thiếu nhân văn, vân vân, tức là nhỏ vi phạm rất là nhiều nguyên tắc của báo chí. Thế cho nên là em muốn làm tổ có một cái nhóm để cung cấp thông tin chính thức từ phía những người không thể lên tiếng. Đương nhiên là những người yếu thế trong cái cuộc chiến với cái hệ thống cả bộ quân máy này.
Bên cạnh đó, BBC Việt ngữ đưa tin về phản ứng của những người từng làm việc trong bộ máy công quyền tại Việt Nam qua phỏng vấn một cựu đại biểu Quốc hội, bà Phạm Thị Loan. Bà nói.
Cái việc ở Đồng Tâm thì là một câu chuyện rất là đau lòng. Mà nhẽ ra sẽ phải có một cái cách giải quyết khác để cho không xảy ra cái việc đau lòng như vậy cho cả hai bên, kể cả dân, kể cả chính quyền, công an. Tôi thực sự là buồn và rất là đau lòng tại sao lại để xảy ra như thế, thì là một người dân cũng như là những một người có trách nhiệm với đất nước, với nhân dân thì thực sự là rất là buồn và rất là đau lòng với cái cách giải quyết như vậy.
Khi được phóng viên BBC Việt ngữ hỏi về cái chết của cụ Lê Đình Kình và những lời nhận tội của dân làng bị bắt giữ đã được truyền thông trong nước đăng tải, nữ cựu đại biểu Quốc hội nói.
Cái chết của ông Lê Đình Kình, theo như cái trên mạng đưa ấy, thì rất là thương tâm. Một cụ già 84 tuổi mà rơi vào cái thảm cảnh như thế, thực sự tôi rất là thương tâm. Tôi cũng đã xem cái video mà người ta đưa trên mạng ấy. Tôi không thể tưởng tượng được nó lại xảy ra như vậy. Và cái việc mà bây giờ hai bên nói á, thì cái đấy thực ra là một người dân tôi cũng phải lắng nghe. Nhưng mà tôi chưa thực sự tin bên nào cả. Tôi chưa thực sự tin hoàn toàn. Bởi vì những cái thông tin đưa ra thì nó vẫn còn rất là mập mờ. Còn đối với phía người dân thì bây giờ người ta đang rơi vào một cái cảnh ngộ như vậy. Kể cả những lời người ta thú nhận hay những lời người ta giải bày thì cái thực sự nó là ở chỗ nào và cái mấu chốt, cái bản chất nó là như đến ở đâu. Cái đấy còn phải rất là nhiều cái điểm cần phải soi sáng. Còn nếu mà cứ theo như cái truyền thông đưa ra mà để nói rằng là hiện nay dân thú nhận như thế này rồi tất cả đổ hết cho ông Kình thì tôi không tâm phục khẩu phục. Còn những cái mà thông tin đưa ra chính thống, tôi cũng không tâm phục khẩu phục. Đấy là ý kiến riêng của tôi như vậy.
Ngay sau khi cuộc đụng độ xảy ra, dẫn tới cái chết thương tâm của cụ Lê Đình Kình và hàng chục người dân khác bị chính quyền bắt giữ, một nhóm các nhà hoạt động tại Pháp đã tham gia tưởng niệm để tang cho các nạn nhân làng Đồng Tâm ở Việt Nam, mở màn tuần lễ tưởng niệm cho đến ngày Chủ nhật ngày 19 tháng 1. Trả lời đài AFI, kỹ sư Đỗ Thành, đại diện cộng đồng người Việt tại Pháp cho biết.
Tất cả những cái sự việc mà xảy ra ở Đồng Tâm là một nỗi đau đớn cho những người mà còn có tấm lòng nghĩ về quê mẹ. Chính vì lý do đó là những người đang sống trong một đất nước tự do, chúng tôi bắt buộc phải lên tiếng, tiếng nói của lương tâm, tiếng nói của lòng xót xa cho đồng bào trong nước đang sống dưới một cái đất nước mà luật pháp bị chà đạp bởi quyền lợi của một nhóm mà người ta gọi là lợi ích nhóm, không có công bằng, công lý cho người dân. Dân đen, những người nông dân, những người canh tác trên mảnh đất của ông cha để lại, lúc nào cũng vẫn là những người thiệt thòi trước những người đảng viên mà lòng tham của họ thì không đáy. Chính vì lý do đó mà người Việt tại Paris chúng tôi, chiều hôm nay chúng tôi phải lên tiếng để cho cộng đồng thế giới biết được rằng là những người dân Đồng Tâm họ không có cô đơn, có cộng đồng ở hải ngoại, hiện tại là cộng đồng ở Paris, mà tin tức chúng tôi cũng có được là những cộng đồng ở những quốc gia khác, tại Đức, tại Mỹ, tại Úc, tất cả đều hướng về Đồng Tâm, đốt lên ngọn đuốc của lòng thương xót, ngọn đuốc của sự kính phục cụ Lê Đình Kình. Và ngoài ra chúng tôi cũng có lập một cái bàn thờ nhỏ để chúng tôi thắp lên vài cái nén nhang cho cụ Lê Đình Kình. Theo tin tức mà chúng tôi ghi nhận được thì không phải là cụ Lê Đình Kình là người duy nhất để hy sinh đâu, mà còn có con của cụ là ông Lê Đình Công thì phải. Tôi cũng không biết chắc lắm và không biết có người nào khác không. Chúng tôi tụ họp lại tại quảng trường thôn Cario ở tại Paris vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay, ngày Chủ nhật. Cùng nhau mặc đồ màu đen, chúng tôi đốt lên những cái ngọn nến để tưởng nhớ đến những người đã hy sinh trong cái cuộc tấn công Đồng Tâm này của Lê Đình Kình và gia đình cụ. Rồi ngoài ra nữa, chúng tôi sẽ ghi lại những cái hình ảnh, những tiếng nói phản biện của các nhân sĩ ở tại Paris. Rồi sau đó thì nhờ quý đài, nhờ những đài truyền hình khác phát lên để cho bà con trong và ngoài nước thấy được tấm lòng của người con hải ngoại và đặc biệt là thành phố Paris hướng về quê nhà.
Cùng chung tâm trạng của những người Việt tha hương, nghe tin dữ ở quê nhà trong sự bưng bít thông tin và chỉ biết tin tức một chiều từ truyền thông trong nước. Chỉ có một sự thật cho đến nay được làm rõ là cụ Lê Đình Kình, người lãnh đạo tinh thần của dân làng Đồng Tâm, đã qua đời trong vụ đụng độ. Những nhà vận động tại Úc sẽ tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm cụ và cầu nguyện cho các nạn nhân Đồng Tâm vào tối mai thứ Sáu, ngày 17 tháng 1. SBS Việt ngữ hỏi thăm ông Đặng Trung Chính, trưởng ban tổ chức sự kiện tối mai. Dạ thưa ông Đặng Trung Chính, cho Lê Tâm hỏi là tại sao lại có buổi lễ thắp nến cho Đồng Tâm vào tối mai, 17 tây tháng 1 ở Sydney ạ?
Xin chào cô Lê Tâm và chào quý khán giả của đài SBS. Như chúng ta biết thì vào sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, Nhà Cộng sản Việt Nam đã điều động một cái lực lượng vũ trang, chúng ta hàng ngàn người về một cái thôn gọi là thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, tại Hà Nội, tấn công vào nhà dân và giết cụ Lê Đình Kình. Cụ Lê Đình Kình có cụ khoảng 84 tuổi, là cái người lãnh đạo tinh thần cho người dân trong làng. Và chúng tôi được biết rằng thi thể của cụ được mang dấu đạn bắn ngay vào tim, bụng bị mổ, đầu đầy máu và chân cái bị đánh gãy. Trong khi đó các con và cháu của cụ khoảng 30 người bị bắt. Và cho đến bây giờ thì cũng biết tình trạng như thế nào. Thì cái hành vi này là một cái sự vi phạm mọi cái chuẩn mực, luật pháp và đạo lý. Là một hành vi bạo lực mà không thể nào chấp nhận được. Cho nên chúng tôi là một số anh chị em có 6 đoàn thể. Ở trong khả năng của mình thì tổ chức một cái đêm là đêm cầu nguyện cho đồng bào Đồng Tâm.
Cho đến nay thì bản thân ông và những người Việt Nam ở ngoại quốc thì theo ông biết là có liên lạc được với những người dân trong làng không, để có thể mình nghe thêm một nguồn nữa thay vì chỉ nghe từ truyền thông trong nước thì không thể biết được sự thật đêm đó xảy ra như thế nào thưa ông?
Cái vụ Đồng Tâm vừa rồi tôi nghĩ là chính quyền cộng sản họ đã chuẩn bị rất là kỹ. Họ cắt sóng, họ cắt TV cho nên chúng tôi không thể nào liên lạc được ở trong làng. Nhưng mà chúng tôi liên lạc được một số anh chị em, những cái người mà đã từng làm việc với trong làng, đã từng đi thăm, đã từng nói chuyện, đã từng giúp đỡ vấn đề này với người khác. Cho nên chúng tôi cũng được một số tin tức mà chúng tôi nghĩ rằng đó là rất trung thực và chính xác. Tôi nghĩ rằng cái việc trấn áp, cái việc mà đánh úp Đồng Tâm, nó được chuẩn bị rất là kỹ. Cho nên chính phủ cộng sản đã chuẩn bị một cái kế hoạch để mà trấn áp về tất cả những tin tức mà liên quan đến Đồng Tâm. Cho nên cũng chúng tôi không có cái điều kiện để nói chuyện trực tiếp với một số anh chị em đồng bào trong Đồng Tâm.
Theo suy nghĩ của ông thì ý nghĩa của một người dân như cụ Lê Đình Kình đối với người dân làng Đồng Tâm là như thế nào ạ?
Trong cái việc mà bảo vệ cái quyền lợi của mình, tôi chưa từng thấy cái người nào mà lớn tuổi mà can đảm như cụ. Cụ là một cái người mà chúng tôi tiêu biểu là một cái tinh thần bất khuất, một cái người mà sẵn sàng nói lên cái tiếng nói và bảo vệ cho những nạn nhân dưới sự đàn áp mà chúng tôi nghĩ rằng nó có thể xảy ra bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Từ khi mà tôi biết về cụ, nó tạo cho chúng tôi một cái cảm tưởng rất là tốt. Cụ sẵn sàng đứng ra để lãnh đạo nhân dân, đồng bào trong thôn Hoành, xã Đồng Tâm để mà đứng lên bảo vệ. Đặc biệt là như năm 2017, chúng ta đã biết cái việc tranh chấp nó xảy ra và cái sự quyết tâm của đồng bào đã khiến cho chính phủ Hà Nội đã phải đi đến và gặp gỡ và thảo luận và xin lỗi. Thì để cho thấy rằng cụ là cái người lớn tuổi nhưng mà rất là sáng suốt, rất là chững chạc, rất là đanh thép để bảo vệ cái quyền lợi cho những người dân. Cho nên tôi nghĩ cụ là một cái hình ảnh mà đáng kính, là hình ảnh mà tất cả nhiều cái người đang đấu tranh nhân dân, đang đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của mình, còn phải noi gương của cụ.
Và một lần nữa xin ông cho thính giả của SBS biết rõ chi tiết về buổi thắp nến cầu nguyện vào đêm mai, địa điểm ở đâu và bắt đầu từ mấy giờ thưa ông?
Trong cái khoảng thời gian mà chúng tôi phải chọn vào ngày mai là ngày thứ sáu lúc 7 giờ tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Thì sở dĩ chúng tôi chọn ngày mai là bởi vì chúng ta không còn hết ngày này. Và lại cái sự việc cái Đồng Tâm nó cũng gây nó bao nhiêu cái sự trăn trở, cái sự đau thương, tạo biết bao nhiêu người đau khổ phải rơi nước mắt. Nên chúng tôi cũng phải tổ chức cái cầu nguyện cho họ, mong rằng những người trong Đồng Tâm, là đặc biệt gia đình của Kình, cũng thấy rằng cái sự mất mát riêng của gia đình cụ cũng phải là của riêng gia đình cụ, mà mất mát chung của những người yêu nước, của những người mà rất là không chấp nhận cái sự dã man của chủ nghĩa cộng sản. Thì chúng tôi xin nhắc lại là cái buổi cầu nguyện nó sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng số 6 đến số 8 đường BB Place, Bonnery. Xin mời quý bà con đồng hương dành thời giờ để đến để thắp một nén nhang, thắp một cây nến để cầu nguyện cho sự không may của những người dân Đồng Tâm.
Dạ, xin cảm ơn ông. Đến đây, Lê Tâm xin kết thúc chương trình bằng lời bình luận của Facebooker người Pháp Mera Andre, tên tiếng Việt là Hồ Cương Quyết. Ông bình luận trước sự kiện Wikipedia tiếng Việt đã đăng bài về cụ Lê Đình Kình như một nhân vật trong lịch sử hiện đại Việt Nam. Ông Quyết viết:
Wikipedia mới đưa vào lịch sử chính thức một nhân vật tiêu biểu của phong trào dân oan Việt Nam, đã báo trước sẽ hy sinh và đã hy sinh khi chống lại lũ tham nhũng, độc tài trong nhà cầm quyền. Một vị anh hùng nhân dân nông nghiệp Việt Nam.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.